thường tịnh không, thường khai thị nói rằng một tiếng Phật hiệu qua tai, chủng tử Bồ Đề trong tâm muôn thuở, chúng ta đến đây niệm Phật. Hàng ngày chúng ta niệm rất nhiều câu Phật hiệu, niệm Phật đường chúng ta còn hô hào lập công cứ. Nghe nói có người niệm 50.000 câu, 60.000 câu một ngày mà trong thành niệm. Chư vị có thấy là cái chủng tử Bồ Đề, chủng tử giác ngộ trong tâm chúng ta lớn như thế nào không? Mà cái chủng tử đó nó lưu lại trong tâm chúng ta muôn thuở, có nghĩa là ta đã nghe tiếng A-di-đà Phật thì nhất định ta sẽ thành Phật. Quý vị thấy có vui không? Sung sướng không? Ấy thế mà cũng là lời khai thị của Ngài Tịnh Không. Ngài nói miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, bể hầu, bể họng cũng như không. Ta niệm câu A Di Đà Phật là chính chúng ta chủ động niệm. Dù tâm chúng ta có tán loạn hay không thì chủng tử Bồ Đề cũng đã tiêm trong tâm chúng ta, cũng là một chủng tử muôn thuở. Thế thì tại sao lại bể hầu bể họng cũng như không? Hai lời nói hình như nghịch lý nhau, lạ quá. Lời nói thứ nhất làm cho chúng ta đầy hy vọng, lời nói thứ hai làm cho chúng ta cảm thấy thất vọng. Như vậy chẳng lẽ Hòa Thượng nói những lời mâu thuẫn về Pháp Phật sao? Xin thưa với chư vị, thực ra không phải mâu thuẫn đâu, giống hệt nhau, không khác. Một câu A-di-đà Phật qua tai, một chủng tử giác ngộ Bồ Đề trong tâm chúng ta, thực ra cái chân tâm chúng ta là Phật. Một câu A-di-đà Phật tiêm vào tâm chúng ta gợi cho cái chân tâm chúng ta ứng hiện, giúp cái cơ duyên cho cái chân tâm chúng ta ứng hiện. Nhưng nếu khi tu hành mà vọng tưởng nhiều quá thì đời này cũng như không. Tôi xin thêm chữ đời này nữa thì tự nhiên chưa vị thấy nó rõ ràng hơn. Nghĩa là sao? Tất cả chúng ta ngồi đây đều thành tâm niệm Phật. Nếu người nào trong một đời này vãng sanh về Tây Phương thì tránh qua cái nạn cũng như không của Ngài nói. Còn nếu cũng là những người niệm Phật hôm nay nhưng không khéo luống qua đời này, nghĩa là vạn kiếp sau may ra chủng tử Bồ Đề trong tâm chúng ta mà ứng hiện, thì đời này niệm Phật cũng như không. Đời sau có gặp lại câu A-di-đà Phật coi chừng cũng như không. Rồi một vạn kiếp sau chúng ta cũng tu hành mà không ai hướng dẫn kỹ thì cũng như không. Có nghĩa là tương lai vô vạn kiếp đó, không biết ngày nào chúng ta thực sự trở về với chân tâm tự tánh. Cái giá nó quá đắt, trả từ vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, chứ không phải là 8 vạn kiếp, không phải là 800 vạn kiếp, hay là 800 tỷ kiếp, vô lượng kiếp. Xin chư vị nhớ cho cái giá trị nó ở tại chỗ này. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta hô hào với nhau rất nhiều về cái vấn đề làm sao cho mỗi người chúng ta được thuận buồm xuôi gió đi về Tây Phương trong một báo thân này. Có nghĩa là chúng ta không chết, chúng ta liền với báo thân đi để chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc, đừng mong đợi tới tương lai. Nhớ cho, một đời này thành đạo và vô lượng kiếp về sau mới thành đạo. Cái giá trị nó vô cùng cách biệt, cách biệt xa lắm, không cách nào tưởng tượng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói, trong một đời này, một người nào nghe được câu A-di-đà Phật là cái chúng tứ bồ đề qua tay đó, chứng tỏ rằng trong vô lượng kiếp về trước họ đã tu niệm rồi, họ đã cúng dường tới vô lượng ức Đức Phật Như Lai rồi, mới có cơ may đời này gặp lại câu A-di-đà Phật. Nếu mà chúng ta trở về một cái vô lượng kiếp nào phía trước đó, có một vị pháp sư, có một vị đắc đạo nói cho chúng ta chủng tử bồ đề qua tay, câu niệm Phật qua tay, bồ đề trong tâm muôn thuở, ta đầy hy vọng. Nhưng mà các ngài đó nói, nếu miệng niệm Phật mà tâm phiền não thì bể hầu bể họng cũng như không. Trở về vô lượng kiếp ta nghe câu chuyện đó, ta sơ ý lạc vào cái vế thứ hai, để tính vô lượng kiếp về sau, tức là về kiếp này, chúng ta ngồi đây nghe lại câu đó. Rồi nếu chúng ta không có cẩn thận coi chừng, cái chữ vô lượng kiếp này nó sẽ biến về trong tương lai, một tương lai đầy cả sập lên, sình lên, sụp xuống, đau khổ vô tận, vô cùng, đếm không xuể. Rồi lúc đó chúng ta lại gặp lại một cơ hội khác, lại coi những người nói với ta câu này. Xin thưa với chư vị, cái giá trả quá đắt. Chúng ta là phàm phu tục tử, tội chứng sâu nặng lắm chư vị. Không biết ở đây Bác Khai Sơn có phát hiện được ai là Đại Bồ Tát không? Dạ không, dám không biết, không dám nói, có thể có. Nhưng mà chính như ông này ngồi tại đây suy giác ra, tự mình nghiệp chướng quá nặng, tâm vọng tưởng quá nhiều, phiền não cũng vẫn còn đó, cho nên sợ ngày sợ đêm, coi chừng tâm niệm, miệng niệm chi đà tâm phiền não, miệng niệm chi đà tâm nhớ vợ, niệm miệng niệm chi đà tâm thèm danh vọng, miệng niệm chi đà tâm thèm lục đạo luân hồi, đời đời kiếp kiếp sau coi chừng vẫn còn trong sanh sanh tử tử, không có ngày giải thoát thực sự. Chính vì vậy mà xin thưa, cái chìa khóa của chúng ta chính là pháp hộ niệm. Muốn vững tâm thì nhất định miệng niệm Di Đà, tâm niệm Di Đà. Di Đà, Di Đà, cứ thế mà niệm, niệm tới đi thì cơ hội này đưa chúng ta rất gần tới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà đến rất gần rồi, nghĩa là giả sử chúng ta đã đứng trên cái bờ mé của con thuyền Bát Nhã A Di Đà đưa ta qua bên giác, nhưng chỉ cần sơ ý, một chút phân tâm, chân chúng ta vừa lui lại một bước thôi đã bị sụp xuống, sụp khỏi cái bờ mé của con thuyền, thì chúng ta đi đâu? Rơi xuống dưới đại dương thăm thẳm, bể khổ mênh mông, sẵn sàng đón nhận những người niệm Phật tâm phân vân dụ dự. Bể khổ mênh mông, sẵn sàng đón nhận những người thôi chuyển, thôi là lui, chuyển là chuyển về phía sau, chỉ còn một bước lui thôi, nhất định chúng ta rớt khỏi con thuyền bát nhã, rời khỏi rồi, sau đó trở lại được không chứ vị? Chân chúng ta thấp quá, tay chúng ta ngắn quá, con thuyền bát nhã thì cao vời vợi, trong khi trên lưng chúng ta đeo một khối nghiệp to như núi Tu Di, khối nghiệp nhận chúng ta chìm xuống dưới đại dương rồi, thua rồi, nhất định thua rồi. Chính vì thế mà muốn thực sự quý vị thoát được những cảnh mà sanh tử luân hồi trồi lên chìm xuống, đau khổ triền miên trong những cảnh đọa lạc của vô lượng kiếp về trước, thì không có gì khác hơn đừng nên ý y ngang chư vị, đừng nên khinh thường ngang chư vị, đừng nên lơ là ngang chư vị. Đừng nghĩ rằng là hàng ngày chúng ta niệm Phật như là chủng tử A-di-đà Phật tiêm vào trong tâm chúng ta quá nhiều, khối kim cang bát nhã tiêm vào trong tâm chúng ta quá nhiều là chắc ăn. Không phải đâu, chỉ cần một bước thôi chuyển, bước ra khỏi con thuyền bát nhã, chỉ cần một cái tâm chao đảo rớt xuống rồi chịu thua, phới lên không kịp nữa, ân hận cũng đã thành thừa. Chính vì thế mà nhận mình là còn nghiệp chướng sâu nặng thì phải biết nương dựa vào nhau, thực tình mà nương dựa, thành tâm mà nương dựa, khiêm nhường mà nương dựa. Hãy mời lại từng người tới hỗ trợ cho mình trong những lúc nguy kịch nhất của cuộc đời, để chỉ trong một cái ái nạn đó ta không còn chịu đoạt lại nữa, trong một cái ái nạn đó nhất định ta sẽ bước tới. Nhiều khi ta bước không được thì những người bạn của chúng ta mạnh khỏe hơn, họ xô ta tới, họ đẩy ta tới, đẩy vào trong con thuyền bát nhã. Khi mà bước vào trong con thuyền bát nhã, dù ta có ngã xuống đi nữa thì ta cũng dựa được trong cái ván thuyền bát nhã đó, để mà A Di Đà Phật đưa chúng ta về Tây Phương. Còn sởi chúng ta đứng trên thuyền gần mé rồi, một tâm niệm ý y thôi chuyển lung lay, sóng gió mênh mông lúc nào cũng dập dềnh như thế này, giữ không vững lui lại chịu thua rồi, chỉ còn một tích tắc như vậy chịu đọa lạc vô lượng kiếp, chỉ còn một tích tắc như vậy vững tâm đi, đời đời kiếp kiếp an vui cực lạc, thành đạo vô thượng, cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên thành công hay không thành công đều ở tại tâm này, không đâu cả. Thành đạo hay đọa lạc nhất định ở tại tâm này, không đâu cả. Nguyện mong cho chư vị quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương. A Di Đà Phật quyết thề, người nào quyết niệm Phật cầu vãng sanh, ngài quyết định cứu thì nhất định ta quyết định bám theo con thuyền của ngài mà đi về Tây Phương, bám theo đại nguyện của ngài mà đi về Tây Phương. Hãy nói tất cả chư vị đồng tu hỗ trợ cho tôi, quyết lòng hỗ trợ, dù tôi có nạn như thế nào cũng ráng hỗ trợ cho tôi, để mà tôi nhất định bước lọt vào trong thuyền bát nhã của A Di Đà Phật. Nếu cái tâm nguyện của chư vị tha thiết như vậy, xin thưa không phải là đồng tu hỗ trợ cho chư vị đâu, chư đại Bồ Tát hỗ trợ cho chư vị, chư Thiên Long hộ pháp hỗ trợ cho chư vị, làm sao chúng ta không thành công một đời này vãng sanh thành đạo. Mong cho chư vị hiểu được cái chỗ này, mình thấy rõ ràng mình đang đi trên con đường vãng sanh thành đạo. Nam mô